Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Báo chí tại Việt Nam đề cập về hiện tượng trong thời gian gần đây, người dân đã đổ đi mua vàng và ngoại tệ vì có tin đổi tiền mới.
Tại cuộc họp báo của chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định đây là thông tin hoàn toàn thất thiệt. Xã hội cần cảnh giác trước những thông tin sai lệch như vậy, không để tin đồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đặc biệt là đối với an ninh tiền tệ quốc gia.
Thế nhưng tại Sài Gòn, người dân không khỏi xôn xao với nhiều tin mới lạ như ông Châu cho biết.
Tin tức ở ngoài quán cà phê cũng như là ngoài thị trường thì hiện nay giá vàng cả đô la tăng rất là nhiều, cũng như là có một thông tin tôi đọc được trên mạng thì nhà nước vừa rồi mới in một số tiền rất là nhiều từ Trung Quốc. Cái vấn đề hiện nay rất là nóng như vậy nhưng mà không biết tình hình như thế nào thì ăn thua nhà nước Việt Nam, chứ chúng tôi thì người dân là không thể nào mà biết được trước được là khi nào đổ tiền và khi là không đổ tiền.
Vâng, nhưng mà nhà nước đính chính rằng không có đổ tiền đâu mà, phải không ạ?
Dạ thưa ông, đúng vậy ạ. Nhà nước đã đính chính là không có đổ tiền, dạ thưa ông.
Nhưng mà cái nguồn tin mà nói rằng tiền từ bên Trung Quốc qua là ở đâu có cái chuyện đó ạ?
Đó là một tin tôi đọc được ở trên mạng Facebook của một cái mạng Việt Nam. Họ đưa tin là nhà nước Việt Nam mới in một số lượng lớn tiền từ Trung Quốc, dạ thưa ông.
Dạ vâng, nhưng mà vấn đề in tiền và vấn đề đổ tiền là hai chuyện nó cũng còn phải có thời gian với nhau, phải không ạ?
Dạ đúng vậy ạ. Thì theo được biết thì hàng năm cứ vào dịp Tết đến thì nhà nước Việt Nam vẫn có thông lệ là in một số tiền mới bà con lì xì mừng tuổi nhau. Mà nó thì ngoài cái vấn đề mà đọc được trên mạng, tin tức trên mạng về vấn đề nhà nước Việt Nam in tiền từ Trung Quốc thì song song với đó là trường hợp mà để cho cái sôi nổi đồng đô la hiện nay đã tăng lên rất là cao, hơn 23.000 cũng như là giá vàng, dạ thưa ông.
Dạ, như vậy thì bà con có xôn xao không? Hay là cũng bình tâm làm ăn như thường thưa anh?
Dạ, cũng có một số người mà quan tâm đến tình hình đất nước thì họ cũng lo lắng. Thì không biết là sau khi đổ tiền như năm 1985 hay không, mang một cục tiền đi đổ được có một tờ giấy. Hoặc có một số người không quan tâm thì họ vẫn đi làm bình thường, dạ thưa ông.
Trong khi đó tại Đà Nẵng, ở miền Trung, ông Quý cũng nghe những tin tức tương tự.
Cũng nghe râm ran, báo lời phải thì không nói, nhưng mà báo lời trái thì có nói.
Nhưng mà lời trái thì nói làm sao?
Cũng có nói là, cũng biết một số là cái nguồn tiền ở đâu, sẽ đổ như thế nào. Chỉ một số người hiểu vấn đề thôi, còn một số người thì không có lắm, kể cho lắm.
Xin nói rõ hơn là cái nguồn tiền là ở đâu và đổ như thế nào, làm sao thưa anh?
Dạ, được biết là cái này là được xuất xứ từ bên Trung Quốc. Dạ.
Rồi đổi như thế nào?
Mệnh giá lớn đổi lên mệnh giá nhỏ. Có thể cái mệnh giá nhỏ nó cái mệnh giá nhỏ đó thì cái số tiền tệ nó lớn hơn.
Nghĩa là sao? Tức là ví dụ hiện giờ có tờ giấy cao nhất là 500.000 đồng Việt Nam thì đổi thành bao nhiêu?
Dạ, cái đó thì không có nắm kỹ lắm, nhưng mà được nghe thì phong phanh về thôi ạ.
Tức là nói là cái đồng tiền lớn đổi thành nhỏ là 500.000 đổi thành 500 không?
Thì cũng như thế, nó cũng chưa rõ lắm.
Còn ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế tài chính tại Việt Nam cho biết đây không phải là lúc đổi tiền, ông nói.
Nhà nước hiện giờ chưa có cái chính sách đổi tiền. Thành ra bây giờ tự nhiên mình gọi là mình muốn đổi tiền từ 1.000 xuống còn 1 đồng. Thì nghe nói thì đơn giản, nhưng mà về cái vấn đề tâm lý không đơn giản chút nào. Người dân người ta sẽ nghĩ như thế nào? Nó ở Việt Nam sắp phá sản rồi sao mà 1.000 còn có 1 đồng thôi. Ví dụ như vậy, dân tình của mình nó chưa thật sự là có được cái tìm hiểu cái khả năng để mà phân biệt cái vấn đề đơn giản quá, vấn đề thanh toán nữa. Trước này có bị một lần đổi tiền năm 86 rồi đấy. Lúc đó thì đổi tiền là thật sự nhà nước ăn cướp của nhân dân chứ không phải là đổi tiền, tại vì cái vấn đề lạm phát 800%. Những câu hỏi này quanh tôi thấy là nếu mà hỏi bây giờ có phải cái lúc để mình nghĩ tới vấn đề đổi tiền chưa, thì theo tôi biết thì lãnh đạo của nhà nước có lẽ là chưa thấy cái lợi thế gì trong lúc này để cái vấn đề đổi tiền.
Dạ thưa ông, hiện trạng hệ thống ngân hàng và tín dụng Việt Nam dường như là không huy động được cái tiền để dành của dân chúng, trong khi ngoại tệ và vàng thiên hạ thường hay cất giữ. Đó cũng là một lý do nếu mà nhà nước cần thay đổi tiền tệ để có thể kiểm soát được cái số tiền ở ngoài hệ thống ngân hàng, không thưa ông?
Có lẽ nếu mà đặt cái vấn đề, cái mục tiêu đó có thể một cách để mà làm để mà kiểm soát như thế. Có những cái phương cách khác để mà kiểm soát cái vấn đề giá vàng lên xuống, thì trong 10 năm nay thật sự ngân hàng nhà nước cũng thành công tới một mức nào đó về cái vấn đề bình ổn cái giá vàng. Còn nếu mà nói về cái vấn đề mà huy động tiền vào trong hệ thống ngân hàng á, thì là hệ thống ngân hàng nó có hoạt động tốt hơn nữa. Cho nên là về vấn đề mà muốn huy động vốn từ vào trong ngân hàng thì hiện bây giờ là hình tại cái hệ thống ngân hàng mình nó tồi, và tệ vì cái vấn đề quản lý nhà nước về cái vấn đề ngân hàng trung ương nó không có một cái thế mạnh gì để mà cho người dân tin tưởng. Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề khác. Bây giờ tình hình ngân hàng của Việt Nam 30 mấy cái ngân hàng, chết lên mới chết xuống, mà nếu mà không có nhà nước đứng ra để mà nâng đỡ thì có thể nói là một nửa của số đó là đã phá sản từ lâu rồi. Tại vì bao nhiêu những cái nợ xấu hiện bây giờ nó lên tới nữa là phải là mười mấy phần trăm tổng tín dụng, mà nó còn cao hơn nữa. Nhà nước thì không có cách nào để mà thật sự quản lý những ngân hàng nó làm ăn bậy bạ, nó cho vay vô tội vạ, không có kiểm soát những cái vấn đề rủi ro. Thành ra là nợ xấu nó mỗi ngày nó mỗi tăng lên, mà ngân hàng thì không còn vốn tự có. Theo ngân hàng nhà nước thì là cái số mà nợ xấu bây giờ còn ở trong hệ thống nó lên tới 400-500 nghìn tỷ đồng, mà tổng số vốn điều lệ của ngân hàng chỉ bằng chưa đầy một nửa cái số đấy. Thế thì ngân hàng làm việc như thế nào? Thành cả cái vấn đề ngân hàng là một cái vấn đề khác mà nhà nước cần phải thật sự mà làm cho nó hoạt động có hiệu quả hơn, nhưng mà chưa làm được. Có chính sách gì thật sự để mà cải tổ cấu trúc lại cái ngành ngân hàng cả từ 2012 đến bây giờ 5 năm rồi, đưa ra một cái phương án để mà giải quyết cái vấn đề nợ xấu ngân hàng, chưa làm được gì cả, đến bây giờ cũng vẫn là dẫm chân tại chỗ thôi.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia về kinh tế và tài chính tại Việt Nam. Trong phần sau của chương trình là chuyện về luật ngôn ngữ tại Việt Nam. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tại Việt Nam gần đây, nhiều đại biểu tham gia hội thảo gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Ngôn ngữ học tổ chức.
Nhiều người cho rằng tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông đang sử dụng lệch chuẩn, và Quốc hội đề xuất cần phải sớm xây dựng một văn bản luật về ngôn ngữ và chữ Việt.
Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A không đồng ý với việc soạn thảo luật ngôn ngữ, đặc biệt khi Viện Ngôn ngữ Việt Nam tại Hà Nội đã đóng góp nhiều trong lĩnh vực này.
Tôi nghĩ rằng những người nào mà chủ trương làm một luật về ngôn ngữ thì tôi nghĩ rằng họ là người không bình thường, hay là họ là người siêu nhân như thế nào tôi cũng không biết, nhưng mà theo hiểu biết hạn hẹp của tôi chắc là không có nước nào người ta có cái luật được ngôn ngữ cả. Ngôn ngữ nó là một cái thể sống và nó phát triển liên tục, và tất nhiên những trí thức, những nhà văn, những nhà báo là có cái đóng góp rất là quan trọng cho vấn đề phát triển ngôn ngữ. Nhưng mà cái việc đấy là cái việc mà không thể bảo là đưa ra một cái luật để thế này thế kia được. Còn cái chuyện người ta sáng chế ra nhiều các cái từ mới mà để cho nhiều người ở các cái lứa tuổi khác thì có thể không hiểu được, thì đấy cũng là một cái hiện tượng mà tôi nghĩ rằng ở đâu nó cũng như vậy. Trong sự phát triển cuộc sống thì ngôn ngữ nó cũng phải phát triển theo. Tất nhiên là nó có những cái hiện tượng lệch lạc hay là được coi là lệch lạc, thì những cái nào mà cuộc sống nó không chấp nhận thì đằng nào nó cũng sẽ bị đậu.
Dạ vâng, vấn đề này đưa ra trước Quốc hội, thành thử ra như vậy là có một nhu cầu cấp thiết và cũng là chính đáng để cho nhà nước Việt Nam quan tâm tới vấn đề phải có luật ngôn ngữ. Chúng tôi được biết rằng ở nước ngoài có những luật ngôn ngữ, dạng như bên tiếng Úc hoặc là bên Anh. Thì thưa tiến sĩ, trong thời gian mà Việt Nam chưa có Viện Hàn Lâm, quả là điều khó khăn khi mà làm luật ngôn ngữ mà không có Hàn Lâm Viện, giống như là đặt con trâu trước cái cày, phải không thưa tiến sĩ?
Nói như thế cũng không phải hoàn toàn. Ở Việt Nam có một cái viện ngôn ngữ đã tồn tại 60-70 năm nay. Nó nằm trong cái gọi là Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Cũng có nhiều nhà nghiên cứu về ngôn ngữ làm những việc đó. Hoặc là chúng tôi cùng giáo sư Hoàng Phê lập ra một cái trung tâm từ điển học, cũng đã làm từ điển mấy chục năm nay. Đấy cũng là những cái đóng góp nhất định vào trong việc mà làm cho ngôn ngữ phát triển một cách bình thường. Chứ còn tôi nghĩ rằng một quốc hội không thể đưa ra luật chỉ gọi là luật ngôn ngữ. Người ta có thể viết sách, người ta có thể giáo dục, người ta có thể làm những cái chuyện như là ông nói về các cái hoạt động viện Hàn Lâm về ngôn ngữ. Nhưng mà bảo rằng quy định nó phải thế này, nó phải thế kia thì sẽ không thể là như thế được đối với một ngôn ngữ. Bởi vì tôi nhắc lại, ngôn ngữ là một thể sống, không thể chịu một cái sự gò bó của một cái luật mà do mấy cái ông Mỹ, nhất là những cái ông Mỹ gật không hiểu biết gì ngồi ở cái quốc hội này muốn điều khiển hay là điều chỉnh.
Dạ vâng, tiến sĩ vừa nhắc tới Viện Ngôn ngữ Dân tộc tại Hà Nội đã có từ lâu, và tiến sĩ cũng là người góp công trong việc soạn thảo các từ điển. Thì thưa tiến sĩ, như vậy lẽ ra chính là Viện Ngôn ngữ mới là nơi có cái thẩm quyền nói về vấn đề ngôn ngữ Việt Nam hơn là tại Quốc hội, phải không thưa tiến sĩ?
tôi nghĩ rằng với tư cách là một cơ quan nghiên cứu, họ có thẩm quyền để nói về vấn đề ngôn ngữ, bởi vì họ am hiểu về cái đấy. Nhưng mà tôi lại nhấn mạnh bản thân các học giả cũng không thể được độc quyền để phán bảo rằng cái này là nhất nhất nó phải thế này, phải thế kia. Tất cả những người đụng đến ngôn ngữ, viết lách, trình diễn, tất cả những người đấy đều có cái đóng góp của mình. Cái đóng góp đấy có thể là hay, có thể là dở. Và cái cuộc sống với cái sự lùi dần của thời gian thì cuộc sống nó sẽ loại bỏ những cái đóng góp dở hơi và nó sẽ chất lọc được những cái đóng góp tốt cho một ngôn ngữ.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, cũng thấy trên báo chí hoặc là trên truyền hình đã có những thứ ngôn ngữ mà nhiều người đọc vào nghe khó chịu, có thể là không vừa lòng một những người có thể nói là chính mạch, thì làm sao để những ngôn từ xuất hiện trên báo chí được, thưa tiến sĩ?
Đấy là đụng đến một cái vấn đề về chuẩn mực về xã hội, và những cái chuyện về chuẩn mực xã hội thì phải bằng rất là nhiều các cái loại công cụ khác nhau để hướng dẫn, và ngay cả từ ngữ mà nó phát sinh ra. Tôi nói thí dụ như là giới trẻ bây giờ dùng trên mạng xã hội có rất là nhiều những cái từ họ mới phát minh ra để họ dùng để cho nó thuận tiện cho cái việc trao đổi của họ trên mạng chẳng hạn. Cái đó đối với thế hệ già không biết gì về mạng xã hội chẳng hạn thì có thể sẽ nghe rất là khó chịu. Đấy là cái khoảng cách giữa các thế hệ, và tất cả những vấn đề là những vấn đề tôi nghĩ rằng nhiều lúc chúng ta phải chấp nhận, bởi vì hàng chục triệu người trẻ và còn có một số người già, nhưng một số người già thì có thể tức là có tiếng nói hơn về vấn đề kinh nghiệm và thế kia, và họ có thể phán, nhưng mà cái phán của người già đấy có thể là cần được tôn trọng, nhưng mà không thể được coi cái đấy là khuôn vàng thước ngọc, bởi vì những người đấy có thể là sử dụng những ngôn ngữ quen sử dụng 50-70 năm trước rồi mà bây giờ giới trẻ họ không chấp nhận được, thì đấy, tôi nghĩ đấy là những cái hiện tượng phát triển chúng ta phải để ý đến và phải có một ứng xử phù hợp với những cái hiện tượng như vậy, và không nên phán xét một cách rất là vội vã, bởi vì những người phê phán sự thay đổi về ngôn ngữ như vậy thì có thể tức là gì, là những người, và đặc biệt ở Việt Nam là những người được giáo dục lâu trong một môi trường độc tài rồi, thì người ta nghĩ tức là gì, là những cái chuyện phát triển như thế là cái không thể chấp nhận được, thì tôi nghĩ tức là rồi cuộc sống sẽ là cái trả lời chính.
Đó là tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Việt Nam. Tại Úc, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng Nguyễn Cung Thông tỏ ra dè dặt về luật ngôn ngữ. Thế nhưng ông nêu ra trường hợp sử dụng sai lạc ý nghĩa của một vài từ ngữ có nguồn gốc Hán văn.
Cảm ơn anh Bách đã đặt câu hỏi rất là hóc búa. Tôi cái vấn đề này tôi đã suy nghĩ từ nhỏ tới lớn, nhưng mà cho tới mà tôi học về ngôn ngữ học, nhưng mà cho tới giờ phút này thì tôi không dám đưa ra một cái ý kiến nào. Phải suy nghĩ cho nó chín chắn, tại vì vấn đề này nó ảnh hưởng rất là sâu rộng ở trong nước và ở ngoài nước. Thành ra để trả lời cho anh Bách thì có những vài trường hợp thì mình cần phải theo đúng tiêu chuẩn, nhưng mà có những cái trường hợp khác thì mình phải suy nghĩ cho nó chín chắn. Thành ra thì tôi để thời gian mà suy nghĩ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thông rất nhiều. Dạ thưa anh, theo một tài liệu cho biết rằng trên thế giới có 10.000 cái luật ngôn ngữ, trong đó có Mỹ và Ấn Độ vân vân. Theo thiện ý thì có lẽ đây là những quy định về vấn đề sử dụng đúng về văn phạm, chứ còn ở các nước khác, giống thưa anh, khi mình học ngoại ngữ thì mình thấy học văn phạm rất là kỹ lưỡng. Không biết cái chuyện văn phạm này có áp dụng cho Việt Nam hay không, cho tiếng Việt hay không?
Vâng, tôi nghĩ là cái mà ngữ pháp thì mỗi cái ngôn ngữ nó có cái cách hành văn, cách dùng và cái luật riêng của nó. Thành ra như là tôi cũng nói chuyện nhiều với anh Bách về vấn đề như chữ thập kỷ chẳng hạn. Cái chữ kỷ này, mình đưa ra một cái trường hợp để cho nó làm sáng tỏ vấn đề cách dùng chữ kỷ. Kỷ tức là chữ hỏi, nghĩa gốc của nó là cái dây nối, cái đường kỷ luật, kỷ cương. Và một cái nghĩa cổ của nó nữa là 12 năm, một cái khoảng thời gian là 12 năm, thập nhị niên. Những cái mà tài liệu Hán cổ cho tới giờ phút này thì nó vẫn dùng cái chữ thập nhị niên, tức là 12 năm. Tôi không hiểu tại sao mà bây giờ không có khuynh hướng dùng thập kỷ, tức là 10 năm, dùng cho chữ thập niên. Nếu mà nói về luật ngôn ngữ thì lúc mà mình xài một cái tiếng nào đó thì mình phải xài cho nó chuẩn. Nhất là lấy từ một cái tiếng Anh hay tiếng Pháp, dùng tiếng của nó mình đổi cái nghĩa của nó qua thì nó có vẻ nó không được thích hợp cho lắm. Thập niên là 10 năm, nhưng mà thập kỷ nó lại là 12 năm, nhưng mà thế kỷ thì nó lại là 100 năm. Thành ra thế kỷ tức là nhất bắt niên 100 năm, theo là đúng ngữ pháp của chữ Hán. lúc nói thập kỷ, tức là nói 120 năm, chứ chẳng có dính líu gì tới 10 năm cả. Thành ra nói về luật ngôn ngữ thì mình cứ đưa ra một vài trường hợp tiêu biểu như thế này để cho mình thấy là mình cũng cần phải có những cái quy luật nào đó, đặc biệt là lúc mà xài những cái tiếng nhập vào.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trên trang mạng cũng đã có những cái cuộc tranh luận về vấn đề sử dụng thập niên và thập kỷ. Thì thập niên là 10 năm là dĩ nhiên rồi, thập kỷ thì nói rằng đó là thời gian từ năm thứ nhất tới năm thứ chín, đó là một cách giải thích. Thì thưa anh có đồng ý với cái giải thích như vậy không?
Tôi nghĩ là theo cái thể nghĩ của tôi đó, khi nào mình không biết rõ thời gian thì nói vào năm 1975 hay là năm 1979, mình không biết rõ năm nào, mình chỉ biết cái khoảng thời gian có chừng 10 năm trong cái khoảng thời gian đó thì mình nói là thập niên. Còn thập kỷ thì từ nhỏ lớn hơi nhỏ, lớn tôi chưa bao giờ tôi dùng cả. Thật ra lúc mà tôi đọc thập kỷ thì tôi có nghĩa tôi rất là hoang mang, là tôi không biết đó là 120 năm hay là 12 năm hay là cái gì đó. Tôi không có dùng, thành ra tôi dùng cách dùng thập kỷ mà nói là 10 năm thì có vấn đề đó.
Dạ thưa anh, liệu rằng trong chữ Hán có chữ kỷ nào mà là 10 năm không anh?
Tôi không có thấy người Trung Quốc bây giờ, ngay cả người Trung Quốc bây giờ thì người ta cũng, khi mà tôi nói chuyện với ông bạn tôi, người Trung Quốc, tôi hỏi chứ bây giờ tôi nghĩ là cái kỷ này theo định nghĩa trong những cái tài liệu thì nó nói 12 năm tới 100 năm thế kỷ. Thì người Trung Quốc cũng đồng ý với tôi, anh này, người bạn Trung Quốc cũng còn trẻ, nói là chữ kỷ này không bao giờ có nghĩa là 10 năm cả, người ta vẫn dùng thập niên. Còn nếu mà nói thập kỷ thì nói là 120 năm, tức là nếu mà dùng ngữ pháp của người Hán đó thì người ta nói là nhất bắt niên, tức là 100 năm, 100 năm tức là một là thế kỷ. Còn nếu mà dùng thập kỷ thì cái hàm ý của nó tức là 120 năm. Đó, chính người Trung Quốc người ta mới nói chuyện với tôi ngày hôm qua hôm kia thì tôi cũng lúc mà bàn tán thì tôi cũng đưa cái vấn đề này đặt ra thì họ cũng đồng ý với cá nhân tôi về cái vấn đề đó.
Thưa anh Thông, cũng có những trường hợp nói ngọng và viết cũng sai, dạng như là n thấp n cao vân vân, thì người nói đã sai, khi viết ra cũng sai, thì có lẽ là cần nên có những cái định chuẩn nào về chuyện này thưa anh?
Một lần nữa tôi cũng cái vấn đề này tôi có viết một số bài đây 3 năm 4 năm, bài viết của tôi là lẫn lộn N và L,
n thấp n cao.
Vâng, n thấp n cao như anh nói. Một lần nữa tôi cũng không có dám đưa ra cái ý kiến cá nhân. Tuy nhiên, có một vài điều tôi nghĩ lúc mình viết thì mình cũng phải cẩn thận mà viết. Ví dụ như mà nói là nóng nồng thì lúc là viết ra thì nóng lòng thì tốt hơn.
Vừa rồi là giáo sư Nguyễn Cung Thông giảng dạy về ngôn ngữ tại Đại học Swinburne ở Melbourne. Và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa và
Phan Bách xin kính chào quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.